có những niềm riêng làm sao nói hết, như mây như mưa như cát biển khơi, có những niềm riêng làm sao ai biết, như trăng trên cao cách xa vời vợi. Có những niềm riêng lệ vương khóe mắt, như cây sau mưa long lánh giọt sâu. Có những niềm riêng làm tim thổn thức, nên đôi môi xinh héo hon nụ cười.
Cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Nhã Quyên xin mời quý vị cùng trở lại phần 2 của chương trình Có Những Niềm Riêng với nghệ sĩ Betty trên Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và trong chương trình này, xin mời quý vị hãy gọi vào đài qua số 817-899-4110, 817-899-4110 để góp ý cho chương trình. Và bây giờ Nhã Quyên xin gửi lời chào trở lại với cô Betty ạ.
À, vâng, cô Betty trở lại chương trình cùng với Nhã Quyên ngày hôm nay. À, và Betty cũng xin mời quý vị nhín chút thì giờ để mà đóng góp ý kiến cùng với lá thư tâm sự rất là buồn của cô Trang ngày hôm nay. Vâng, xin mời đi ạ.
Dạ vâng, cảm ơn cô và Nhã Quyên xin được mời vị thính giả trên đường dây ạ. Dạ vâng, Nhã Hello, Quyên xin phải. Chào.
Dạ, chào Nhã Quyên với chị Betty, tôi Châu đây. Tôi xin phép được thêm 1-2 phút nữa.
Và
đây cái trường hợp này, tôi có một đứa con gái ngày xưa lúc 19 tuổi, cháu cũng ở dạy. Và bây giờ thời gian thì nó chảy qua là 20 năm rồi. Cháu năm nay cũng 39 tuổi rồi. Nhưng mà cái quan trọng nhất là khi mà chuyện nó xảy ra là mình là người trong gia đình phải biết nâng đỡ cho cháu, giúp đỡ cho cháu nó đứng lên. Thì đừng có trách móc vì cháu mà cứ cố gắng. Bởi vì khi con gái tôi nó sanh ra đứa bé ra thì cái người tình của nó bỏ đi, trong khi đứa bé mới có được 2-3 tháng. Thì nó khóc lóc, nó khổ sở. Nhưng mà cháu nó lỡ rồi tôi cũng không có trách móc cháu. Nhưng mà tụi tôi đem cháu về, sau đó khuyến khích cháu đi học lại. Và cho tới 7 năm sau cháu đã lấy được MBA. Khi mà lấy được MBA rồi đó, thì 2 năm sau thì có một người ta cũng là dạng kỹ sư ngon lành. Tôi nói rằng đã đến mà quỳ xuống để cầu hồn với cháu. Thì cuộc đời đó, không phải là mình ngã một lần là mình sẽ để cho nó dập vùi, mà phải hãy cố gắng. Và tôi cũng thưa với quý vị gia đình của cô Trang, đừng trách móc vì cháu, hãy ráng giúp đỡ cho cháu nó đứng ra. À, tôi chỉ có chưa có bấy nhiêu lời thôi.
Dạ vâng, cảm ơn.
Cái quan trọng là ở trong gia đình, ở trong anh em ruột thịt của mình. Bởi vì ở đời không có ai hoàn hảo á. Người Mỹ người ta nói là nobody perfect, thì mình cũng vậy. Mình đôi khi mình làm cha mẹ hay là người lớn trong gia đình, mình cũng có những cái lỗi lầm, những cái vấp ngã trong cuộc đời. Thì hãy thương lấy con cháu mình.
Dạ vâng, và cảm ơn chú Châu đã trở lại chương trình và đã cho quý thính giả nghe lại, phải nói là cái trong gia đình chú có những cái bí ẩn như vậy mà chú đã đem lên diễn đàn như thế này chú nói. Thì Betty cảm ơn rất nhiều và chắc chắn là quý thính giả cũng cảm thấy được rằng là những cái chương trình này nó đã đem lại những một số cái lợi ích đến cho quý vị và những cái lời chia sẻ chân thành nhất và cũng chú đã trải qua trong gia đình của chú như vậy. Cảm ơn rất nhiều chú Châu ơi, và mong rằng là con gái của chú. Cháu năm nay là 39 tuổi, sẽ có một cuộc đời hạnh phúc với người chồng.
Cháu bây giờ thì rất là ngon lành rồi. Cháu bây giờ nó là vừa chức vụ cao, vừa có sự nghiệp riêng đó trong người. Và trong cái cộng đồng nhà thờ thì không ai dám cười cháu nữa.
Dạ.
Khi mà có một cái, bây tôi khuyên các cô làm sao thì làm cũng phải nên có một cái bằng cấp để treo lên tường, bởi vì cái đó là cái CV nó gọi là cover cho bác, có nghĩa là mình bảo đảm cuộc đời của mình, dù người đàn ông có tệ bạc thế nào nhưng mà với cái đó nó là cái tương lai của mình, của con cái mình. Thành thử ra nó ráng nhẫn nại để mà theo đuổi cái đường học vấn trước khi mình bước tới cái đường hôn nhân. Và nếu mà có lỡ rồi thì cứ coi như đó chỉ là một cái vấp chân nhỏ thôi, để mà đứng thẳng lên, để mà bước tới cuộc đời. Thì tôi chỉ khuyên các cô như vậy, là các quý vị phụ huynh, tôi chỉ góp ý như vậy thôi. Và cháu thì bây giờ rất là, khỏi nói, tôi không dám nói ra, tôi cũng rất là tự hào. Cảm ơn chị Bích Tý và cô Nhã Quyên.
Bích Tý thấy rằng cái gia đình Việt Nam của chúng ta sống cái đại gia đình Việt Nam mình rất là hay. Nhiều khi có một vài cái điểm mà nó không hay, nó xảy ra trong cái đại gia đình, nhưng mà tuy nhiên cái điểm đó thì chỉ điểm nhỏ thôi, nhưng cái điểm lớn mà cái hay của người Việt Nam chúng ta là chúng ta sống cùng với ông bà cha mẹ. Mỗi lần mà chúng ta vấp ngã trong cuộc đời đó, hoặc chúng ta có một cái sự gì nó không vừa ý trong cái cuộc sống của chúng ta hàng ngày đó, chúng ta có người chia sẻ buồn vui, chúng ta có người tâm sự nữa, thì thành ra nó giúp đỡ rất nhiều quý vị. Bích Tý không biết làm sao chứ Bích Tý thấy rằng là có nhiều, phải nói là so sánh với những cái gia đình của người ngoại quốc đó, họ rất là lonely, họ rất là cô độc, và nghĩa là phải nói cái thống kê của người tự tử, cái giới trẻ tự tử ở bên của người Mỹ thì họ rất là cao, bởi vì họ không có người nào để mà giúp đỡ tinh thần đó. Mới nói tinh thần thôi đó nha, chưa nói về cái vấn đề mà tài chính vật chất đâu. Nhiều cái vật chất bên này thì bố mẹ sau khi 18 tuổi rồi thì các quý vị biết rồi đó, cái là con cái vất ở ngoài đường để chúng nó tự lập, chúng nó đi làm, đi ăn, muốn làm gì thì làm. Chúng nó đứa nào mà có chí thì mới học lên cao được, còn không thì là đi ra đường làm những cái vấn đề, cái nghề mà không có bằng cấp. Thì cái điều đó rất là khổ cho các em. Nhưng mà tuy nhiên gia đình Á Đông của chúng ta nó có cái hay đó là như vậy đó. Trong cái trường hợp của chú Châu, chú đã tâm sự với chúng ta rồi. Chúng ta thấy rằng cái sự thành công của gia đình rất là lớn, đã đóng góp trong cái tương lai của một người con gái mà mới có, hồi đó có bầu thì mới có 18, 19 tuổi thôi. Đó, ở bên này thì thấy là không có ai có thể cười mấy em mới được đâu. Bởi vì cái đời sống này là cái đời sống mà các em nó nhiều khi nó tự tạo lấy hạnh phúc của chúng nó. Chúng nó ăn ở với nhau, sau đó thì chúng nó hợp nhau, chúng nó lấy. Cái điều đó là rất là thường trong cái vấn đề này. Mà trong khi các em nó ăn ở chung đụng với nhau thì nó có bầu cũng là chuyện thường thôi. Chúng nó không khéo để giữ gìn thì chúng nó có con thì cũng là chuyện thường. Nhưng mà cái vấn đề khi mà có con rồi, có người nâng đỡ, có người giúp đỡ không? Cái đó mới là cái điều chính nói. Thì mình cũng đừng có nên cười các em. Bởi vì cái điều đó chúng ta càng cười bao nhiêu thì càng làm cho các em nó gục xuống nữa. Không nên cười về các em đó, mà mình phải giúp đỡ các em đó và mình phải khuyến khích các em đó đứng lên, như cái trường hợp chú Châu như thế này. Dạ vâng, cảm ơn chú Châu rất là nhiều. Và vâng, mà mời quý vị tiếp tục gọi vào trong chương trình đi ạ.
Dạ vâng, cảm ơn chú Châu đã gọi vào tham gia chương trình, và quý vị vẫn đang đến với chương trình Có Những Niềm Riêng trên Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và số điện thoại quen thuộc của đài là 817-899-4110, 817-899-4110. Xin mời quý vị hãy gọi vào để góp ý cho chị Trang. Chị có nên trở lại với cái người yêu cũ hay không? Hay là chị một mình có thể nuôi con và tiếp tục cái con đường học hành của mình một mình? Qua số điện thoại của đài là 817-899-4110. Dạ thưa cô, trở lại với chị Trang này thì Nhã Quyên nghĩ nếu mà chị Trang mà có nói cho cái anh này biết thì cũng không biết là dù cho anh ta có giữ được, có thể xác anh ta thì chắc cũng chưa chắc giữ được trái tim anh ta, vì Nhã Quyên thấy hình như anh này cũng không có yêu chị Trang cho lắm, phải không thưa cô? Nếu mà anh yêu thì anh đã không có làm cho người ta khóc nhiều lần như vậy.
Nhưng mà mình phải nói như thế này này, cái anh chàng này, anh quen với cô Trang này là sau khi anh quen với cái cô gái khác Thế mà tức là cô Trang là chỉ là người đến sau mà thôi. Cái người cô gái khác á, thì là đến trước cô Trang này, theo cái tinh thần lá thư là như vậy. Tức là cô đã quen, ông đã quen với người con gái kia cũng phải 5 năm rồi. Trong khi với cô Trang này thì là sau này. Mà cô qua cái trang web tìm bạn đó, chứ không có phải là vì qua những người này người kia giới thiệu hay này khái thì như vậy, nhưng mà qua internet tìm bạn bốn phương cái kiểu như vậy đó. Đó, nhưng mà theo tinh thần thì biết thi lá thư này thì biết thi thấy rằng anh chàng này cũng yêu cô Trang chứ không phải là không yêu đâu. Nhưng mà tuy nhiên á, ông đã dính líu tình cảm với cô gái trước nữa rồi. Thành ra khi mà ông đọc cô Trang này đó thì là anh yêu cô Trang này, nhưng mà cái tình cảm của cô gái kia chắc cô cũng yêu anh chàng này rất là mãnh liệt lắm. Thành ra vẫn còn níu kéo cái anh chàng này. Anh đứng giữa ngã ba đường đó là như vậy. Thành ra không biết là phải nên lựa người nào. Cho đến khi á, mà cô Trang cô nói là cô sắp đi lấy chồng á, thì anh cũng lúc đó thì anh mới giận và lúc đó anh dứt khoát luôn với cô Trang này. Đó, cái tình cảm lúc đó anh mới dứt khoát, bởi vì anh nói là cô Trang nói đúng, nói sự thật là sắp đi lấy chồng, nhưng mà thật ra cô Trang cô nói dối chứ không phải cô nói thật. Đấy, cái mấu chốt ở chỗ đó. Nếu mà cô Trang này mà cô cho anh chàng này biết là có con á, thì biết đi có bầu có con với anh á, thì có thể là anh sẽ dứt khoát tình cảm với cô kia đó mà cô về với cô Trang. Cái điều đó là Betty nghĩ rằng 50-50, nghĩa là 50-50 đó. Bây giờ đó là Betty nghĩ là 50-50. Có thể là ông sẽ dứt khoát tình cảm với cô kia và ông sẽ đi về thẳng với, nghĩa là với cô Trang. Và bởi vì ông nghĩ cô Trang có bầu và đem đứa, nghĩa là mang dòng máu của ông sẽ có đứa con sinh ra cho ông nữa.
Nhưng mà cô Trang thì cổ là người chọn yêu anh này mà từ lúc đầu, tại vì lúc đầu là anh này anh cũng đâu có yêu cô Trang đâu thưa cô. Cho nên nếu mà Nhã Quyên nghĩ nếu mà cô có tiến tới được với anh chàng này thì Nhã Quyên nghĩ cũng không có hạnh phúc. Mà người ta hay nói là người phụ nữ nên lấy người mình yêu chứ đâu lấy người yêu mình được cô.
Thì bất cứ người nào phải phụ nữ hay là coi đó.
Người yêu mình hay người mình yêu.
Vì thì thấy cái lá thư đó là thì cái tinh thần lá thư đó là như vậy thì cố dọa cố chia tay với anh mấy cả chục lần rồi, trong 2 tháng mà chia tay 10 lần rồi, xong thì anh lại trở lại anh năn nỉ cố. Nhưng mà cô nói như vậy thì những cái đêm mà cô không có anh á, thì là anh đi với cô kia, hoặc là anh đến nhà cô kia, hoặc là anh mời cô kia đến nhà, hoặc là anh ăn ngủ với cô kia, thì cô này cô rất là đau khổ. Thì làm sao không đau khổ chứ được. Ví dụ chúng ta đến nhà một người tình của chúng ta mà chúng ta lại nhìn thấy cái người tình mà này ấy, nói dối là bận mà không đến gặp mình, mà trong khi đó thì là tiếp của người tình ở nhà của mình đó, thì tiếp một người bạn gái khác là ở nhà của mình, của người tình của mình, thì làm sao mình không đau khổ được khi mình đến mình nhìn thấy cái xe của người ta đậu ngay trước nhà của người tình của mình, thì mình ở ngồi xe là mình khóc chứ mình làm gì hơn được. Chẳng lẽ mình nhào vào mình gõ cửa, mình nhào vào để mình chứng kiến cái cảnh hai người âu yếm với nhau hay sao? Đó, cái điều đó rất là, phải nói là rất là đau khổ. Và Betty biết rằng ở trên đời này cũng có nhiều người đã bị những cái cảnh đó rồi. Và bên Cali này á, Betty có một cô bạn gái. Bây giờ quý vị có vào gọi vào không ạ? Nếu không gọi vào thì để Betty kể chuyện thêm cho quý vị nghe.
Dạ vâng, Nhã Quyên xin được mời vị thính giả trên đường dây ạ. Dạ vâng, dạ xin chào ạ.
Alo, dạ Quảng Xuân nhiều chuyện chút xíu nữa nha cô Betty.
Dạ xin mời chị.
Chiều nay lạnh quá, thành ra thính giả đi dạo phố hết rồi, với lại tay trong tay với người mình yêu hết rồi.
Sao chị Quảng Xuân không tay trong tay với người mình yêu thưa chị?
Ở nhà thôi, ở nhà ấm cúng hơn em ơi. Thật sự á, Quảng Xuân cũng không có phải là lên án gì cái anh chàng này. Nhưng mà như vậy có nghĩa rằng là em mãi mãi là người đến sau rồi. Nếu mà cô nàng này đến sau thì thôi rút lui là phải rồi. Mà khi rút lui anh chàng này á, quay quắt 180 độ, không có níu kéo này nỉ thương gì hết. Mà rõ ràng anh chàng này lên mạng đã có người yêu, nhưng mà mình không cách là vì sao? Người ta chưa có vợ, người ta có thể một lúc 5-6 cô lên set up hợp pháp biểu schedule cho 5-6 người cũng được. Không có ai chấp người đàn ông mà trong giai đoạn hẹn hò dating với là nhiều cô đúng không? Nhưng mà nếu thật sự anh chàng thương cô này mà một cách mà thương mãnh liệt á, thì khi cô báo rằng là cô đi lấy chồng thì không trong thơ thì không thấy nói nó rõ, chắc không có nói là chi tiết thì anh chàng này sẽ tỏ ra đau khổ hoặc như thế nào. Tại vì đôi khi giống như ngày xưa đó, ngày xưa giống như ông Kim Trọng có vợ, cũng thương vợ ông lắm, nhưng mà ông lại rất là thương Kiều. Bây giờ bị hai bên, cái này mình so sánh thì nó hơi thập thiện, nhưng mà rõ ràng đôi khi cái người đàn ông nó giống như nãy cô Bích Ti nói, Quả Xuân cũng đồng ý, cái tên nó giống như cái lụ vậy đó, có khi ngang lắm, nhiều vô cùng, nhiều vô số kể, và em nào mình cũng thương đều hết, nhưng mà Quảng Xuân cũng không dám tin rằng là anh này, ảnh có một cái tình yêu sâu đắm, say đắm mãnh liệt với Trang. Nhưng ngược lại, Trang thì có, và Trang quay quắt, Trang đau khổ, vật vã như vậy. Như vậy, và cũng may đã vượt qua được cái giai đoạn đó, chứ hồi nãy nghe khúc đầu cũng hơi nổi gai ốc, là cứ sợ là làm những chuyện rồ dại rồi. Thứ nhất là thân xác mình đó, cha mẹ mình cho mình thân xác. Thứ hai nữa là tương lai mình còn nhiều, còn cánh cửa rộng mở phía trước nhiều lắm. Chỉ có điều Quảng Xuân lo cho Trang là trong cái thời gian này Trang đã tốt nghiệp chưa, hay là phải giữ bảo lưu lại cái kết quả học tập để mà phải chuẩn bị cho vấn đề mà vượt cạn. Thì chắc chắn đứa bé nó phải chào đời trong một cái sự thương yêu đùm bọc của gia đình. Bởi hồi nãy Quảng Xuân mới có ý kiến, mới muốn đọc lại là anh chàng này có xứng đáng cái tính cách, cái cá tính, có phải là một cái người đàn ông thật sự Trang ngưỡng mộ, Trang yêu. Bây giờ nếu cô Trang này hỏi lại lòng mình là còn vì giận, vì tức, vì đau thương quá, hay là chắc phát hiện ra anh này không có thật, thành thật, bắt cá như vậy, không có chấp nhận được, thì thôi bỏ. Nhưng mà nếu bây giờ cô Trang này vẫn còn yêu say đắm, yêu không thể nào quên được, với vấn đề chỉ sợ là Trang không thể nào quên được anh này đã có quên hay không. Thì hãy xem lại vấn đề, chứ mình đâu có biết tính cách anh này, có nhiều khi ổng tốt quá, nhưng mà ổng là con người đa đoan tình cảm đó, làm sao. Thành ra đó, nhưng nãy giờ thấy một và mấy vị thính giả cao niên gọi vào cũng nói là, cũng kêu là thôi, thì đó là một cái bước vấp ngã đầu đời. Cũng hy vọng rằng là Trang sẽ làm lại từ đầu, và nhưng mà rõ ràng nếu lại bị cái cách cô Bích Ti trình bày thì Quảng Xuân có cảm giác như cô cũng thông cảm với anh chàng này lắm, đúng không? Nhưng mà nếu là phụ nữ thì Quảng Xuân không có thông cảm chứ sao, bởi vì anh có quyền date, anh có quyền hẹn hò với nhiều người trước hôn nhân, ok. Nhưng mà bây giờ phải rõ ràng, chứ bây giờ thời khóa biểu qua bữa nay người kia cần anh hơn, tại vì người ta tới trước, người ta cái hoàn cảnh đáng thương hơn, anh em tới sau thôi, em chịu khó đợi sau đi 2, 4, 6, 3, 5, 7. Không được như vậy, tình yêu không có san sẻ như vậy được. Dạ. Quảng Xuân.
Đúng như vậy, BT nghĩ rằng tình yêu không có san sẻ, nhưng mà cái người nào mà coi như là yêu thật sự đó thì phải nên cố gắng kiên nhẫn đi, kiên nhẫn có chí, cái con này có chí thì nên á, tức là kiên nhẫn theo đuổi á, thì là sẽ được cái người đàn ông đó. Nhất là người đàn ông người ta này, người ta chưa có vợ mà người ta cũng ở độc thân thôi, thì người ta nghĩa là có tình cảm với người này người kia. Và đến khi nào mà gặp một người người ta yêu thật sự rồi, thì nếu mà thật sự người ta yêu thì người ta sẽ dứt khoát cho tình cảm với những cái người khác, mà người ta chỉ chọn một trong mấy người kia thôi, một trong những cái số người đàn bà con gái mà người ta quen. Còn nếu mà những cái ông nào mình quen một thời gian rồi đó, Bích Thi bày cho các chị em bạn gái đang nghe trong chương trình ngày hôm nay đó, là Bích Thi nói rằng như này, tại vì Bích Thi gặp rất là nhiều cái xã hội bên này, và nhiều người tâm sự thẳng với Bích Thi mà rất là thành thật lắm á, thì Bích Thi nói như này, thì các quý vị nói là mình cứ theo một thời gian thì chắc là mình thương, bởi vì mình thương cái anh chàng nó nhiều quá rồi, mà biết anh cũng lằng nhằng lắm á, chứ không phải là mình mới thấy anh đi người này kia là mình giận dỗi ra mình bỏ. Nhiều khi mình làm cái chuyện đó một cách hấp tấp như vậy là mình lỗ thôi. Mình lỗ là bởi vì mình thương người ta quá rồi, mà mình đau khổ quá rồi, mà mình lại không có cố gắng níu kéo người ta nữa, cứ để cho thải người ta đi về với người khác nữa, thì trong khi đó cái tình cảm của mình nó cũng bị đau khổ thời gian nữa, chứ không phải là mình dứt khoát được ngay đâu. Thì ra đây là một cái thí dụ điển hình. Bích Thi thấy có một cái cô bạn mà Bích Thi muốn nói cái chuyện này cho quý vị nghe, để quý vị có thể lấy rút đây là một cái kinh nghiệm mà khi quý vị yêu một người nào rồi đó, mà quý vị lấy cái lòng kiên nhẫn và cái tình yêu của mình thật sự đối với người ta, thì người ta sẽ nghĩ lại. Bên này Bích Thi có một cái cô bạn, phải nói cũng quen biết, cũng khá thân, thì cô biết chương trình của Bích Thi như vậy, thì cô tâm sự nhiều lắm, mà cô đang yêu một cái anh chàng này ấy. Và quý vị biết không, cái anh chàng này gần 80 tuổi rồi đó, gần 80 tuổi mà phải nói là một người rất là lịch sự, lịch thiệp, đàng hoàng, người trí thức nữa. đó mà anh vợ anh chết từ lâu rồi, thì con cái lớn hết rồi, nhưng mà cái chàng này thì phải nói là ông ta có một người có địa vị trong xã hội nữa, thành ra là ông ta rất là phải nói gentleman. Thì lý do đó tại sao mà tại sao những người đàn bà người ta gặp ông thì là người ta lại cảm mến ông, quý mến ông, và từ quý mến người ta đem làm yêu thương ông. Thì cái cô bạn của Becky này, cô cũng rất là cũng rơi trong cái trường hợp đó, và cô cũng rất đau khổ bởi vì ông là một người rất là đào hoa nữa. Đó, ông không có tán ai hết, nhưng mà người ta cứ gặp ông là người ta mến, người ta thích ông. Trong đời như vậy thì chung quanh ông những người đàn bà như vậy thì ông phải làm hẹn hò với mấy người đó chứ. Đó, đi ăn, đi nhảy đầm, hoặc đi chơi với mấy người đó. Đó, thì như vậy để cho qua cái nỗi buồn hoặc cái sự cô đơn của ông đi. Thì cô bạn này cô gặp ông thì cô cũng yêu ông. Và cô cũng rất là đau khổ nữa. Có hôm cô bảo là chị biết không, cái em đến em rình rập nơi nhà của anh đó, mà em để coi anh có thật lòng với em không. Thế thì hôm thì anh nói với em thì anh bận, hôm nói không đi chơi với em thì anh nói anh bận. Anh bận xong rồi thì em cứ đến sau đó mấy tiếng hồ em đến, em đậu xe xa xa thì em thấy có người đến, có một bà hay một cô nào đến đậu xe trước nhà anh, và anh mở cửa cho cô vào. Thế thì em ngồi ngoài này em rất là đau khổ, em tức và em khóc trời đó. Nhưng mà là giờ làm sao được, cái tiếp có một người đàn bà khác ở nhà ông đến mấy tiếng đồng hồ. Đến nhiều khi ông cô bảo là em ngồi ngoài này em khóc mà em chờ anh ra để coi như thế nào. Đó thì chờ nhiều khi cả đêm rồi đó. Quý vị tưởng tượng không, một người người ta yêu và một người ta đã say đắm trong tình yêu như vậy, và người ta đã đau khổ như vậy. Nhưng mà rồi ấy, thì sau một thời gian cố gắng và cố nhịn nhục và cố tỏ sự thương yêu thật sự với anh, thì bây giờ chính cái người đàn ông đó lại cảm động với tình yêu của cô, đã biết được tình yêu của cô, và người ta và ông ta đã bỏ tất cả những người đàn bà đã đi qua trong cuộc đời của ông, và ông ta đã ăn ở với cô, và bây giờ hai người rất là hạnh phúc. Đó là cái những mà chuyện mà Betty đã chứng kiến thực tế ở bên Cali này. Kể cho quý vị nghe để quý vị có thể có một buổi chiều ngoài cái chuyện cô Trang đau khổ này, có một cái chuyện là nó đã positive hơn một tí như vậy.
Nói chung là kết thúc hơn hậu.
Tiếp tục đi ạ.
Dạ, xin cảm ơn Nhã Nguyên, cảm ơn cô Bích Tiên nhiều.
Dạ, cảm ơn chị Quảng Xuân đã gọi vào tham gia chương trình.
Dạ, cảm ơn chị Quảng Xuân.
Dạ vâng, thời gian của chúng ta đi cũng rất là nhanh, mới đó mà cũng đã 6 giờ rồi. Và xin mời cô Bích Tiên đúc kết chương trình thưa cô.
Dạ vâng, và Betty rất vui trở lại chương trình của chúng ta hàng tuần như thế này, và Betty mong rằng các quý vị thính giả nghe chương trình và thông cảm cho là những cái chuyện tâm sự ấy, nhiều khi mình có những cái gì mình buồn vui đó thì có người tâm sự thì mình cũng góp ý vào, và Betty mong rằng chương trình này sẽ đóng góp được rất nhiều trong đời sống của quý vị, nhất là trong cái vấn đề mà các quý vị không biết tâm sự mình nghĩ là nó nan giải như thế nào, thì quý vị góp ý như vậy thì rất là hữu ích. Và Betty cảm ơn sự đóng góp, và mong rằng quý vị nghe chương trình có những điều gì mà sơ suất chẳng hạn nhé. Khi mà Betty nói chuyện nhiều khi có những cái chuyện lan man ra, chuyện này chuyện kia, thì Betty cũng mong quý vị thông cảm cho cái vấn đề đó. Chương trình chúng ta là chúng ta tâm sự và cùng với nhau để chúng ta có thể học được những cái bài học của lẫn nhau, những kinh nghiệm trong đời sống của chúng ta, trong gia đình cũng như là trong xã hội. Dạ vâng, Betty hôm nay thì Betty là cảm ơn dì Hai, chú Châu đã đóng góp vào chương trình. Rất tiếc là chương trình không còn giờ nữa. Và xin tất cả các quý vị nhớ giữ gìn sức khỏe cũng như là được sự an bình trong tâm hồn, và có những hạnh phúc cùng với những người thân yêu của mình. Và xin hẹn gặp lại vào chương trình kỳ tới. Cô Betty cảm ơn Nhã Quyên rất là nhiều.
Dạ vâng, Nhã Quyên cảm ơn cô Betty rất là nhiều, và mến chúc cho cô có một buổi chiều cuối tuần bình an. Và nếu quý vị có những cái chia sẻ thì quý vị cũng có thể email cho cô Betty ở daobetty@yahoo.com, Đào Betty chữ y dài, daobetty@yahoo.com. Hoặc quý vị có những cái tâm sự gì quý vị muốn chia sẻ, quý vị cũng có thể gọi cho cô qua số 714-726-4002, 714-726-4002.
Những niềm riêng lòng không muốn nhớ.